Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý vị khán giả và quý sư Tăng Đức Tôn Ni. Kính thưa quý vị, chúng con hôm nay cung kính xin được giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Biện Chủ Lưu Sơn Tự. Kính chào Pháp Sư. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Khả Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, chúng con cũng xin cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như thường lệ, chương trình của chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là phần thông báo Phật sự của chùa. Thứ hai là pháp đàm. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con xin nói về tiềm thức, cũng là đề mục yêu cầu của nhiều vị khán thính giả. Trước nhất chúng con xin thông báo, vào ngày lễ tạ ơn tại niệm Phật đường Fremont có tổ chức khóa tu thiền thất trong 3 ngày. Đó bắt đầu vào ngày thứ năm 27 tháng 11 năm 2014 và lúc 12 giờ trưa cho đến hết ngày Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014 và lúc 12 giờ trưa. Quý vị được nghe Pháp Chủ Thích Vĩnh Hóa bên cạnh của chúng con là chủ giảng. Vào ngày có thể giảng qua 3 thứ tiếng Anh, Việt và tiếng Hoa. Xin quý vị có thể tới bất cứ lúc nào, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, hoặc trọn trong 3 ngày Pháp hội. Pháp hội được tổ chức vào lúc 3 giờ sáng cho đến hết 12 giờ khuya. Quý vị có thể tham dự bất cứ lúc nào. Cứ mỗi tiếng đồng hồ thì có 20 phút để nghỉ ngơi. Trong đó, Ngài sẽ hướng dẫn tùy theo số tuổi, quý vị có thể theo đó mà tu tập vào thiền định. A Di Đà Phật. Địa chỉ của niệm Phật đường tại thành phố Fremont là 4273 Solaway, thuộc thành phố Fremont, California 94538, và số phone liên lạc tại đó 510-623-9485. Hoặc quý vị có muốn thêm chi tiết số phone để liên lạc tại California, có thể liên lạc với Thầy Hiền Giới hoặc Sư Cô Hiền Nhẫn qua số phone 626-280-8801. Xin nhắc lại 626-280-8801. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Pháp Sư, cho con được hỏi. Vâng. Cái ngày Pháp Sư lên trên đây thì giảng trong cái lứa tuổi nào có thể tham gia?
Thưa thiện giác, thưa quý vị. Chúng ta nhân cái cơ hội mà lễ tạ ơn năm nay thì người ta thỉnh quý chùa tới chùa chúng tôi lên đó chia sẻ cái pháp môn luyện thiền với họ, thì thiệt ra chúng tôi tu thường thường á, là tu từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, để với tối khoảng chừng 7-8 giờ tối đấy để có giảng pháp cho mọi người. Nó rất là quan trọng. Khi cái việc luyện thiền mà ngồi một tiếng đồng hồ xong đứng dậy đi nhiễu 20 phút đó, thì luyện cả ngày như vậy nó rất là có sự đòi hỏi cho cái cơ thể và cơ hội. Thành ra thiệt ra nhiều người theo không nổi đâu, thành thật mà nói như vậy. Đại khái những cái chỗ khác ta luyện thì luyện ngồi khoảng chừng 20 phút, 40 phút, ít khi mà ngồi đến một tiếng đồng hồ. Cái lý do thêm cái thiền tông mà chúng tôi tu đó, ngồi một tiếng đồng hồ nó có cái dụng ý của nó, ngồi như vậy tiến bộ rất là lẹ, nên chịu đựng được. Thì thành ai mà tới viếng tới mà tham dự đó thì có thể tham dự tùy cái khả năng của mình, ngồi được bao lâu thì được bao nhiêu. Thành chúng tôi thường thường á, với từng ngày cái lễ tạ ơn này chúng tôi sẽ giảng pháp hai lần, một lần buổi thứ sáng, buổi sáng trước khi mà dùng trưa sẽ ngồi giảng pháp để giải đáp những thắc mắc cho người ta tu luyện nó sao, buổi tối giảng thêm một bữa nữa. Đó là đặc biệt, đó là ngoại lệ. Lý do tại vì chúng tôi biết rằng trên kia cái phương pháp tu luyện họ khác, không có gắt gao như dưới này. sau Nam Cali thì ra tu rất gắt gao. Thành ra muốn dựa cơ hội này để mà giúp những người tới tham dự. Khi người ta luyện thiền lâu rồi đó, tôi có nhiều cái thắc mắc, có nhiều cái vấn đề. Cũng như có muốn thầy muốn có cơ hội, hy vọng là trên kia mình có gặp được nhiều thiền sư khác, mời các ngài đó tới tham dự để mà để giải tỏa, dạy dỗ cho chúng tôi, chia sẻ sự hiểu biết về thiền. Thành ra cái quan trọng khi mà luyện thiền đó là phải có người hướng dẫn cho để mà giải đáp những cái kẹt. Thiền mà đúng đó, sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn, nhiều rất cái kẹt. Thì lúc kẹt như vậy thì có một người hướng dẫn đó, thì mình vượt qua những cái khó khăn chướng ngại nó dễ dàng hơn, thì tiến bộ lại hơn.
A Di Đà Phật. Thưa quý thầy với cô, cái chương trình này thì cái khóa thiền này có phải ghi danh trước không ạ? Quý thầy mời cô.
Dạ thưa, nếu như mà những người nào mà ở dưới này mà muốn đi chung với chùa mà đi lên Fremont đó, thì có thể liên lạc với chùa để ghi danh rồi sắp xếp cái phương tiện rồi sắp xếp chỗ ăn chỗ ở. Còn những người mà ở trên Fremont thì họ ở gần đó thì họ có thể ghé bất cứ lúc nào cũng được.
Chỗ ăn chỗ ở thì con nghĩ là sleeping bag chắc là phải tự túc mang theo thôi cái cô hả? Thưa thầy. Rồi thưa, còn ăn uống thì sao ạ?
Ăn uống thì ở trên đó người ta có lo cho cái phần ăn uống cho mình.
Con xin hỏi thêm một chút xíu chi tiết nữa, cụ thể là có phải đóng góp gì không?
Không. Cái đó miễn phí. Chúng tôi theo cái truyền thống của thiền tông đại thừa thì hoàn toàn miễn phí.
Dạ, mô Phật.
Cái này là chia sẻ cho cộng đồng, chia sẻ cho Phật tử, chia sẻ cho chúng sanh. Thành ra không có, hoàn toàn miễn phí.
Ăn ở miễn phí.
A Di Đà Phật. Mô Phật, thưa quý thầy cô, cho con được biết là quý ngài ở đây thì là ăn có một bữa thôi. Còn bây giờ Phật tử sơ cơ như chúng con ở bên đó thì thưa ăn mấy bữa hả thưa quý thầy cô?
Ăn thường thường thì ăn 3 bữa như thường lệ. Chúng tôi hiểu như vậy. Chúng tôi tu luyện là có phương pháp tu luyện riêng. Thành ra nhiều khi chỉ chọn ăn một ngày một bữa thôi. Quá ngọt không có ăn, không có dùng đồ ăn nữa. Nhưng đều những cái người quý vị tại gia đấy thì chúng tôi vẫn chuẩn bị cho 3 bữa ăn đầy đủ.
Một phần kính thưa quý vị. Vậy phải có một cái thầy cô. Quý vị có thể tham gia và liên lạc tới quý sư cô ở đây thuộc chùa Lưu Sơn Tự tại thành phố Rosemead với số phone là 626-280-8801 để ghi danh và tham gia. Quý vị có thể là học thiền từ sơ cấp tới cao cấp. Chủ giảng là Pháp sư Thích Bính Hóa. A Di Đà Phật. Kính thưa Pháp sư, Pháp sư nói con thấy là tu cái này trong lịch trình có 24 tiếng mà Pháp sư tu hết cả 21 tiếng đồng hồ rồi. Dạ cái này con thấy là thật là rốt ráo đó. Thật là tu trong rốt ráo như vậy. Thì trong đó là sau đó Pháp sư có những giờ để mà hướng dẫn cách tu thiền, cách luyện thiền như thế nào. Thì trong đó Phật tử tới những giờ khác nhau thì xin Pháp sư có thể giảng lại cho những Phật tử đó phải không ạ?
Thường thường đó, không cần giảng nhiều đâu. Thì quan trọng nhất là mình lúc mình luyện thiền đó. Quan trọng là lúc mà mình luyện thiền mình có gặp những cái uẩn khúc, có những cái sự mà khó khăn lắm mà mình bỏ cuộc, mình giải quyết không được. Thì lúc đó quý vị cần cái sự hướng dẫn thì nó lợi ích hơn, nó dễ dàng hơn. Còn nếu không có sự hướng dẫn á, còn quý vị tiếp tục tu đó thì nó khó khăn, rất nhiều khó khăn. Thành ra chúng tôi cố ý như vậy, chúng tôi cố ý là tôi hiểu tại chính cá nhân của thầy đã gặp qua nhiều cái sự khó khăn rất là lớn, chướng ngại rất là lớn. Nhiều khi sợ đến đội mà không dám tu nữa, không dám luyện thiền nữa, không biết mình sẽ bệnh hoạn tới nơi không hay là sẽ đủ thứ vấn đề hết á. Thành ra buổi trước mấy lần trước hòa thượng Phrasamray của chùa Thái Lan đó, bên kia là cái dòng Nguyên Thủy họ luyện thiền cũng giỏi lắm. Cái hệ thống họ tu luyện rất là giỏi. Mình mời lên đài nói chuyện chơi thì thầy có sự kính phục với ngài, khâm phục với ngài tại ngài lúc ngài nói, lúc ngài thiền đó, ngài có những cái vấn đề mà rất là lớn, chướng ngại rất là lớn mà ngài giải quyết được. Cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải nếu quý vị đọc sách không đó, ai cũng đọc sách được hết đó. Thì lúc mà tới gặp cái vấn đề rồi nhận ra đâu. rất là khó.
Cũng thế phải này, có pháp sư để mà giảng.
Vâng, có người thầy thì nó dễ hơn. Thì chính ngài Fra Samray cũng nói như vậy. Ngài nói rằng lúc mà tôi tu, tôi có những lúc mà tôi kẹt quá, tôi phải chạy về gặp sư phụ, cầu cứu sư phụ, để phụ chỉ, rồi trở về lại, tiếp tục.
Kính thưa quý vị, là có quý Phật tử có hỏi con, ngài Tiêu Hóa sao mà nói tiếng Anh quá giỏi như vậy? Với hơn nữa là câu hỏi với Thiền Giác là tại sao gọi là pháp sư? Dạ thưa quý vị, sư đây thường gọi là thầy, cho nên gọi là sư. Theo đạo Phật đó là thầy, đây là thầy của trời và người. Mà thầy giảng cho trò những gì? Dạ thưa, chỉ dạy những điều gì cho ai? Đó là dạy về chánh pháp Như Lai. Lấy chánh pháp Như Lai làm mẫu mực, là tiêu chuẩn để mà giảng dạy chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đó gọi là pháp sư. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước là Thái tử Tất Đạt Đà, vô lượng kiếp đã từng tu tạo công đức lành, mãi cho đến kiếp cuối cùng này do công phu thiền định, xin lặp lại, do công phu thiền định, triệt để dưới cội cây Bồ Đề, sau 49 ngày ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, pháp hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chương trình hôm nay chúng tôi không ngoài nói về thiền định liên quan tới khóa học tiềm thất của quý ngài vào cuối tháng 11 tới đây. A Di Đà Phật. Cho con xin được đọc một tiêu đề thưa quý thầy cô. Thiền tông thiền na, Hán văn dịch là tính lự. Tính là tâm ý đạt được trạng thái tĩnh lặng, lự là vận dụng trí tuệ để tư duy quán chiếu. Quán chiếu về những đề mục từ thời cổ tại Ấn Độ trước khi Đức Phật Thích Ca giáng thế. Mục đích thiền cũng chỉ sinh lên được các cõi trời hú lậu mà thôi. Sau khi Đức Phật đản sanh, thiền được rốt ráo, tiến xa hơn nữa. Thưa quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau phần thông tin thương mại của quý đạo. A Di Đà Phật. Xin pháp sư, pháp sư định nhắn nhủ cho con là điều quan trọng trong cái thiền.
Vâng, hồi nãy anh Thiện Giác nói những cái điều rất quan trọng, là cái điểm chính đó, là Đức Phật Thích Ca đó, lúc mà ngài tu luyện đó, thì ngài dùng một cái phương pháp rất quan trọng là pháp môn thiền để mà đắc cái giác ngộ. Thành ra trong Phật giáo chúng ta đó, trong chánh pháp chúng ta đó, có một cái pháp môn gọi là cái thiền tông, để mà là con đường tắt mà lẹ nhất để mà đến cái con đường giác ngộ. Cái thiền tông đó, mục tiêu của thiền tông đó, bởi từ khi mà Đức Phật mà thành đạo đến bây giờ đó, cái thiền tông, cái tông chỉ thiền tông đó, là dạy cái vị để giúp cái vị đắc giác ngộ. Thành đó, đối với thầy, theo thầy hiểu đó, cái đó là con đường lẹ nhất và hữu hiệu nhất trong cái chánh pháp chúng ta. Vì vậy các tổ sư họ là chuyên môn cái dòng chánh pháp của như từ ngài Tiên Hóa, ngài Hư Vân truyền xuống đó, thì họ chuyên môn, họ tất cả các ngài đều là tổ sư về thiền tông cả. Thành ra cái thiền tông là có một cái vai trò rất quan trọng cho cái sự phát triển của trí huệ của Phật tử.
Dạ, mô Phật, hay quá. Dạ thưa, cho con được đặt câu hỏi cho tới ngài Hiền Nhẫn, xin ngài cho biết là cái khóa tu thiền của ngài, cách thức tu thiền của ngài trước khi mà ngài gặp ngài biến hóa, rồi sau khi ngài gặp ngài biến hóa thì nó có khác nhau thế nào không ạ?
Dạ thì trước khi tôi gặp thầy Vĩnh Hóa thì thỉnh thoảng tôi cũng có một vài trạng thái khi tôi công phu niệm Phật hoặc là tôi ngồi chơi mà tôi bắt chước Phật ngồi đó, thì nó nhập định tôi không biết. Sau về tôi hỏi mấy hòa thượng thì hòa thượng nói cái đó là tình trạng nhập định. Thì tôi có cái tò mò muốn hưởng lại những cái cảm giác đó mà không biết hỏi ai. Thì đến năm 2008 tôi gặp thầy Thí Thoát ở bên Canada qua tổ chức Phật Thất 2 ngày cũng sau Thanksgiving bữa thứ 6 đen đó. Ở Hayward, tức là trên Fremont, một thành phố nữa. Thì lúc tôi đang đi niệm Phật thì cũng lọt vào tình trạng như vậy. Rồi sau thầy Thí Thoát nói đó là cũng là cảnh giới tốt, nhưng mà nó đến rất bất ngờ, mình không có biết lúc nào, không biết làm sao để mình nhập vào như vậy. Thì sau này tôi mới nghe ở thầy Vĩnh Hóa tổ chức ở Nam Cali, tôi xuống thì nó nhập dễ hơn, nhập định dễ hơn.
Yeah.
Và mà cũng bất ngờ lắm, chứ không phải mình muốn mà vô liền, nhưng mình lấy cơm mình bưng cái chén mình ăn mà nó có liền. Tức là mình chưa có tự chủ được, mà nó làm cho tôi tò mò để hưởng những cái giây phút tĩnh lặng mà an lạc đó, cho nên tôi quyết định xuất gia, tôi theo thầy luôn.
Mô Phật.
Nhưng thật sự là thầy nói cũng hay lắm, mà tại vì lúc mà công phu nó còn sơ sài đó thì thầy vẫn chưa có thể nhập định tùy hỷ. Những cái vị tổ sư, những cái vị mà công phu cao đó thì họ có thể nhập định rất là lẹ.
Mô Phật.
Nhiều khi tôi ngồi nhập định tức. Nhiều khi sáng sớm tôi ngồi tôi uống trà mà tôi nghĩ đến cái câu mà Quán Tự Tại với Bồ Tát chiếu kiến ở quẩn giai không độ nhất thiết khô ách. Thì tôi nghĩ là hôm mình mới cạo đầu đây, một cái phần trong sắc quẩn của mình nó đã đi rồi, thì còn những cái khác thì sau này nó cũng đi như vậy vậy. Thì chiêm nghiệm cái đó, thì đang chiêm nghiệm vậy nó nhập định tôi không biết.
Dạ, Mô Phật.
Cái chừng mà tôi coi đồng hồ là 1 tiếng đồng hồ rồi, tôi tưởng đồng hồ hơn.
Đâu là thầy ngồi ở đâu?
Dạ, trong cái nhà bếp, nhà ăn của chùa Lưu Sơn Tự nè. Tôi chờ sáng thầy là làm lễ xuất gia cho tôi đó. Mà tôi không biết là nhập định, tôi tưởng đồng hồ hơn. Ủa, mình mới 4 giờ thiếu 5 mà bây giờ 5 giờ thiếu 5 rồi.
May mà thầy nhập định nó ngắn như vậy, thì nhập định sâu là không xuất gia được rồi.
Không biết đi tới cảnh giới nào rồi.
Mà nó vô mình không biết, mà mình nhiều khi mình muốn thì nó không có vô như vậy, cho nên tôi không tự chủ được.
Mô Phật, cho con hỏi một câu đây. Là gọi là nhập định thì thế nào gọi là nhập định?
Nhập định là trong cái cảnh giới mà anh không có suy nghĩ gì hết. Thân tâm anh mất hết, anh không biết cái gì hết. Không thấy nhà cửa, không thấy chúng sanh, không thấy mình, cả thân mình cũng không thấy luôn. Mà thời gian nó qua rất là nhanh. Anh không có thấy là như mình ngồi chẳng hạn, mình nhìn là đồng hồ, mình tỉnh là mình nhìn ngồi là nó qua 1 tiếng hồ rồi, nó làm như nó tích tắc thôi.
Tức là mấy ông nào là tu thiền, ông nào là rất là hãnh diện, tu thiền mấy chục năm rồi đó, tu luyện mấy chục năm rồi, nhập những cảnh giới nhưng mà không biết là định luôn nữa. Họ hỏi nhau, họ lui, họ tới, không ai dám nói dùng cái chữ định luôn nữa. Chỉ nói là tốt, hoặc là đẹp, hoặc là nó không có gì xấu.
Mô Phật, cho con hỏi Ngài Hiền Khá. Thưa Ngài, con biết là Ngài mới là xuất gia đây đó. Thầy mới xuất gia đây. Thì thưa Thầy cho biết là trước đó là Thầy có tu thiền chưa? Và cái tu thiền là Thầy như thế nào? Và sau khi Thầy xuất gia với Ngài Biến Hóa đây thì cái tu thiền Thầy nó có khác hơn không? Thì xin Thầy cho con biết nó có cái sự chênh lệch, sự hiểu biết
trước
khác
khi,
nhau.
Trước khi con trả lời cho phép Thầy nói một vài lời nghe. Thứ nhất là Thầy yêu cầu anh đừng có dùng cái chữ Ngài. Thầy rất là chỉ là phàm phu tăng thôi, chữ Ngài để dùng cho Bồ Tát, dùng cho những cái vị bậc cao tăng. Thầy chỉ là tiểu tăng, thành nói như vậy thầy ngồi đây mà thầy bắt đầu mồ hôi bắt đầu nó chảy, nó sợ lắm.
Xin mời
Di Đà Phật. Thì trước khi con học cách tu thiền theo hệ phái khất sĩ của Minh Đăng Quang ở tỉnh Xá Trung Tâm, năm con 13 tuổi, thì họ dạy con cách là chỉ ngồi đó rồi chỉ cố gắng thẳng lưng lên, đừng có buồn ngủ. Rồi nếu ngồi kiết già được thì cố gắng ngồi, thì quán hơi thở vô thở ra, rồi biết mình thở vô thở ra. Rồi nói với con là đang điền là cách rốn 3cm hay 5cm gì đó, chú tâm đừng có thở vô cái phổi mà thở vô trong bụng. Như vậy thôi.
Nhưng mà khi thấy như vậy thì thầy có thấy có cái sự hiểu giống gì không lúc trước đó?
Dạ thì trước kia thì trước lúc đó thì con cảm thấy là cái sự cũng bớt đi được. Trong lúc ngồi như vậy thì lúc mà con qua Mỹ này, trong lúc mà học căng thẳng quá con tự ngồi, thì nó giảm bớt được một cái phần giống như là nó rối trong đầu vậy. Khi mà học nhiều quá rồi cái thời nó bấn loạn, nó bớt được một chút.
Bây giờ sau khi Ngài đã tu tập với Ngài Biến Hóa rồi, Thầy Biến Hóa rồi thì thấy như thế nào ạ?
Dạ, sức chú tâm nó mạnh hơn nhiều. Dạ, cái mình biết được cái giống như trong lúc đó mình nhớ được cái mà mình phiền não, cái mà nó đang làm loạn cái tâm của mình ngay cái khúc đó rồi, thì mình biết được nó là như thế nào rồi, mình niệm chú rồi để cố gắng mà để đối chọi lại, thì lúc ngồi thiền như vậy thì ngồi nó an lạc hơn, là nó dễ đi vô cái
như, dạ, cái Mô Phật, như vậy là sau này thì thầy là tu tập thì thấy có sự thiền lạc hơn.
Dạ, Mô Phật. Dạ.
Có tiến bộ một tí.
Dạ, có tiến bộ, Mô Phật. Dạ, cho con được xin phép hỏi tới sư cô. Dạ, thưa sư cô, trước khi sư cô xuất gia thì sư cô đã từng tham dự một cái khóa thiền nào chưa?
Dạ, trước khi xuất gia thì con cũng có đi theo học với lại thầy Hằng Trường, với lại trên chùa Thái Lan với Ajahn Samray. Nhưng mà thật ra là nói là đi tu học nhưng mà đi chơi là chính, chứ học thì còn cũng cà bơ cà bách lắm.
Sao giống con này?
Chỗ nào vui là có mặt, chỗ nào mà không vui là né ở nhà.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi bây giờ là cô thấy thế nào? Lúc đó là cô thấy tu thế nào? Không có tiếng như thế nào?
Dạ, lúc đó thì cũng dập nhìn cũng chả biết có tiếng hay không. Nhưng mà chủ yếu là thấy chỗ nào có đồ ăn ngon thì mình tới mình tham gia.
À, mình hợp với con nữa. Trước đó là thưa Pháp Sư, con có một vị thiền sư mới hỏi con là có vô tu thiền không? Con đầu tiên con nói câu chắc con không tu thiền đâu. 5 phút con ngồi không được. Dạ. Từ đầu tiên phải tới cơ.
Dạ vâng, thì tự chủ yếu là chị ngồi bán già thôi chứ anh không bao giờ ngồi kết già. Bán già thì cũng ngồi 15 phút, 20 phút, nửa tiếng là nhiều lắm rồi chứ không.
Chừng nào mà có chị thì đứng dậy, duỗi chân ra.
Có chữ thì đổi chân.
Bây giờ thì sau khi cô xuất gia với ngài Minh Hóa phải không?
Dạ vâng, thì xuất gia với thầy cũng được gần 3 tháng rồi. Thì tại vì thầy biết là cái tính của con là cũng amateur mà cũng làm biếng lắm. Nên là cũng nhờ thầy khắt khe mà thầy mới theo học được chứ chưa có bỏ cuộc.
Ồ vậy ạ. Vậy là tốt quá. Thứ nhất là con cũng xin cái ngài thông cảm cho. Tại sao vậy? Thì cái ngài xin phép cho chúng con gọi bằng thầy hay pháp sư, nhưng mà con thầy vì có cái tâm cung kính với tất cả quý ngài, nó quen rồi, nó không có thay đổi được. Cho nên xin cái ngài con xá cho con điều đó. Và chúng con không có phải theo đúng quy tắc của người Phật tử đó. Và không có tâm ngáo mạn. À giờ Phật. Thưa cô cho hỏi bây giờ sau này cô theo theo cái pháp tu thiền của ngài Biến Hóa thì có sự tiến bộ gì hơn không?
Dạ, thấy tiến bộ nhiều hơn á, là mình chuyên cần hơn, tinh tấn hơn, đỡ làm biếng, bớt ham ăn, ham ngủ. Rồi ngồi á, thì bây giờ là cũng đang là ráng ngồi kiết già rồi cũng ráng chịu đau.
Dạ, tốt quá. Thì khi mà trong cái ngồi thiền đó cô thấy như thế nào?
Cô ngồi thiền thì lúc đầu thì ngồi là cái người nó đau thì cũng lắc lư như cái cây trong gió vậy đó, nhưng mà càng ngày thì thấy là mình ngồi nó vững hơn. Mặc dù là cái đầu thì bây giờ là vọng tưởng vẫn còn nhiều lắm, nhưng mà từ từ thầy nói thì cứ từ từ ngồi đi rồi nó sẽ bớt thôi.
Vọng tưởng chắc không phải lo cái nhà bếp chứ hả cô hả?
Dạ thì cứ ngồi đó là bắt đầu là cái đầu nó chạy đông chạy tây, chạy đủ mọi thứ chỗ ấy.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn con, cảm ơn thầy. Xin thầy cho con, chúng con được biết đó là cái gì chương trình thưa thầy nó còn dài quá, mà coi như thời giờ thì không có. Rồi xin thầy có thể cho chúng con biết là sau này đã là cái thiền nó tu tập nó tiến bộ nó từng bước từng giai đoạn thế nào. Và bây giờ chỉ còn có khoảng chừng 1-2 phút nữa thôi. Xin thầy cho chúng con một lời kết thúc ạ. Về thiền.
Cái thiền quan trọng của thiền là tập đều, đừng có bỏ cuộc. Theo đúng cái lời chỉ dạy của người thầy. Xong rồi nếu mà có phước mà gặp được người vị thầy á, thì người vị thầy có thể giúp đỡ cái vị tiến bộ rất là lẹ. Nếu như cái vị thầy có thể giúp cái vị giải quyết những cái thắc mắc, những cái khó chướng ngại khi mà ngồi thiền.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Gặp một vị thầy cũng là vị thầy phải có chánh kiến mới có thể hướng dẫn được chúng ta tu tập thiền tới nơi tới chốn được, thưa pháp sư. Dạ vâng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình chúng tôi đã hết. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị tâm tâm thường an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn pháp sư.
Cảm ơn vị thầy.